Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 12 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn bà Anne-Marie Pelletier, tác giả các bài suy niệm buổi đi đàn thánh giá vào tối thứ Sáu tuần thánh năm nay tại đấu trường Colosseo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, kinh nghiệm của một nữ tu đa minh người Iraq về việc giúp đỡ dân chúng Iraq, những người cảm thấy mình bị Thiên Chúa bỏ rơi. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tín Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, sáng thứ Năm 20 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y để quyết định và thông báo về ngày cử hành lễ phong hiển thánh cho một số vị chân phước. Đứng đầu danh sách là cha Andrea de Soberal, cha Ambrogio Francesco Ferro, linh mục giáo phận, và giáo dân Matteo Moreira cùng với 27 vị tử đạo tại Brazil. 30 chân phước này tử đạo ngày 16 tháng 7 năm 1645 và mùng 3 tháng 10 năm 1645. Vì bị những người tin lành can vay Hòa Lan giết trong cuộc xung đột với các tín hữu công giáo Bồ Đào Nha. Tiếp đến là ba chân phước thiếu niên tử đạo người Mexico là Cristoforo, Antonio và Giovanni bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này quen được gọi là các trẻ tử đạo ở Tlaxcala, là những thổ dân đầu tiên theo công giáo ở Mexico, bị giết vì đã nhân danh đức tin Kitô từ chối việc tôn thờ các thần tượng và tục đa thê. Án thứ ba là cha Faustino Miguez thuộc dòng Scolopi, sáng lập hội dòng Calasanciano của các nữ tử Chúa là mục tử. Án thứ tư là chân phước linh mục Angelo da Acri, tục danh là Luca Antonio Falcone, thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1739, thọ 70 tuổi. Sau cùng là hai chân phước thiếu niên Francisco và Jacinta đã được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cách đây 100 năm. Với công nghị trên đây, giáo hội sắp có thêm 37 vị hiển thánh.
Vatican, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, cho biết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây được giữ nguyên, mặc dù có những vụ khủng bố hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 4 vừa qua tại hai nhà thờ của giáo hội chính thống Copt. Cha Rafid Griggs, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ai Cập, cũng nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng người Ai Cập đang mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco, mặc dù bầu không khí nặng nề hiện nay. Sứ mạng của Đức Giáo hoàng là ở cạnh các anh chị em trong thời điểm khó khăn. Nay là lúc thực sự Ngài có thể mang lại an bình và hy vọng cho nhân dân Ai Cập nói chung và cách riêng cho các tín hữu ở Trung Đông. Cha Griggs nhìn nhận rằng dân chúng cảm thấy không thoải mái khi vào các thánh đường với các máy phát hiện kim loại và các biện pháp an ninh khác. Điều này không giống như khi vào một thánh đường bình thường, nhưng chúng tôi cần những biện pháp ấy để bảo vệ an ninh cho dân chúng. Cha Chris kể lại rằng sau vụ tấn công vào sáng Chủ nhật vừa qua, cha đã cử hành thánh lễ với 2.000 người. Dân chúng đã biết có vụ khủng bố ở thành phố Tanta, nhưng họ không muốn có thái độ sợ hãi. Ban chiều cùng ngày, họ cũng đến cầu nguyện nhân dịp tuần thánh. Đức Thượng phụ Tavaros thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, có mặt ở nhà thờ chánh tòa Thánh Marco ở thành phố Alexandria vào sáng ngày 9 tháng 4 để chủ sự lễ lá khi xảy ra vụ nổ ở bên ngoài thánh đường.
Máy thu hình cho thấy một nhân viên an ninh chỉ dẫn cho một người bước qua máy phát hiện kim loại. Người này bước một bước vào cổng máy và bước lui một bước. Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn cắt đứt cuốn phim do máy thu hình quay được. Trước đó một quả bom nổ bên trong thánh đường Thánh Giorgio ở thành phố Tanta, cách Alexandria 112 cây số, trong lúc lễ lá đang được cử hành. Tổng cộng có ít nhất 44 người bị giết và hơn 100 người bị thương trong hai vụ khủng bố. Đây là vụ khủng bố nặng nhất từ trước đến nay chống lại các tín hữu Kitô ở Ai Cập kể từ những thập niên qua. Đức Thượng Phụ Tawatros nói với đài truyền hình Rai của Italia hôm 9 tháng 4 vừa qua rằng, những vụ tấn công này không làm thương tổn sự đoàn kết và gắn bó của nhân dân Ai Cập. Những vụ tấn công này chống lại những người hòa bình tại những nơi cầu nguyện, chứng tỏ những kẻ khủng bố là những người vô tôn giáo. Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của Đại học Al-Aqsa cũng lên án các vụ khủng bố và gọi đó là hành động sát hại những người vô tội.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi chính phủ duy trì môn tôn giáo tại các trường tư và trường công lập. Báo chí Brazil ra ngày 7 tháng 4 vừa qua đưa tin về một dự án của Bộ Giáo dục nước này điều chỉnh lại các môn học kể từ năm 2019 tới đây, và theo đó, môn tôn giáo sẽ bị bãi bỏ. Trong một thư ngỏ công bố sau khi có tin trên đây, các giám mục Brazil kêu gọi duy trì môn tôn giáo và khẳng định rằng chính hiến pháp quốc gia bảo vệ môn học này. Bộ Giáo dục cho rằng môn tôn giáo không phải là môn học bắt buộc, vì thế chính phủ không thể buộc các trường học phải cung cấp môn này trong chương trình học. Mỗi trường tự chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tại Brazil, từ năm 2015, người ta đã thảo luận về việc cải tổ các môn học. Trong hai dự thảo cải tổ đầu tiên, môn tôn giáo được duy trì, nhưng nay trong dự thảo thứ ba, môn này bị gạt bỏ. Các giám mục Brazil khẳng định rằng tôn giáo là một yếu tố xã hội, văn hóa và chính trị của Brazil. Ngoài ra, môn tôn giáo được chủ định trong một khuôn khổ luật pháp liên bang. Tại Brazil, nội dung việc giảng huấn được nhà chức trách địa phương, tiểu bang và liên bang ấn định. Tình trạng này đưa đến những cuộc xung đột về nội dung. Từ năm 2019 trở đi, 60% nội dung các môn học sẽ do Bộ Giáo dục quy định.
Roma, bốn cha bề trên tổng quyền bốn ngành dòng Francisco đã chính thức xin Đức Thánh Cha chuẩn chức giáo luật để các tu huynh không có chức thánh cũng có thể lãnh đạo các cộng đoàn của dòng. Lời thỉnh cầu trên đây được đệ lên Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua dành cho bốn bề trên tổng quyền của dòng anh em hèn mọn, dòng Francisco Viện Tu, dòng Cappuccino và dòng Ba Francisco tại Viện. Cha Michael Perry, người Mỹ, bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, nói với Đài Vatican rằng, cùng với chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco đang cứu xét những khả thể để tiến hành dự án này. Chúng tôi đã đệ lên ngài một lá thư chính thức xin chuẩn trước khoản giáo luật về vấn đề này. Cha Perry cũng cho biết bốn ngành dòng Francisco cũng đang thảo luận về việc gộp các trường cao đẳng Francisco ở Roma và có nhiều dự án cộng tác ở Thánh Địa. Ngoài ra, chúng tôi cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc cho phép các tu huynh phục vụ một cách bình thường trong các dòng liên hệ của chúng tôi. Giáo luật đòi bề trên của các dòng giáo sĩ hoặc dòng hỗn hợp vừa giáo sĩ vừa tu huynh như dòng Francisco phải là linh mục. Nhưng dòng Francisco nhiều lần xin thay đổi luật này. Vấn đề đã được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đời sống thánh hiến hồi năm 1994. Một ủy ban đã được thành lập để cứu xét từ năm 1996, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Đến năm 2015, công việc của ủy ban bị ngưng lại.
Chambio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, Đức cha Edward Hiboro Kusala, kêu gọi các vị lãnh đạo các cộng đoàn quyết liệt lên án các vụ giết người, bạo lực chống các thường dân và những lời nói khích động tâm tình oán ghét bộ tộc khác nhau. Đức cha Kusala là giám mục giáo phận Tombura Chambio. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư đề ngày 6 tháng 4 vừa qua gửi các vị lãnh đạo các cộng đoàn trong vùng, trong đó có thành phố Wau. Đức cha kể lại, khi viếng thăm thành phố Wau hồi tháng 3 vừa qua và chứng kiến những hành động oán thù cũng như những đau khổ của dân chúng, tôi không thể cầm được giọt lệ. Tôi đã thấy chết chóc, oán thù, đói khổ, tản cư, tinh thần bất bao dung, sự tàn phá và giết người. Nội chiến đã bùng lên tại Nam Sudan từ 4 năm nay sau khi Tổng thống Salva Kiir, người Dinka, cách chức Phó Tổng thống Riek Machar, người Nue. Cuộc chiến xảy ra giữa hai bộ tộc. Theo hãng tin Reuters, chiến tranh lại tái diễn hôm 10 tháng 4 vừa qua tại thành phố Wau. Các dân quân đi từng nhà để lùng bắt những người thuộc nhóm chủng tộc khác để giết hại. Đức cha Kusala nói rằng, uy tín tinh thần của các vị kỳ mục có thể mang lại một bước tiến quan trọng trong việc phá vỡ cái vòng bạo lực hiện nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn bà Anne-Marie Pelletier, tác giả các bài suy niệm buổi đi đàn thánh giá vào tối thứ Sáu tuần thánh năm nay tại đấu trường Colosseo.
Kính thưa quý vị thính giả, các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá ngày thứ Sáu tuần thánh tại đấu trường Colosseo năm nay do bà Anne-Marie Pelletier, chuyên viên thánh kinh người Pháp soạn thảo. Bà đã muốn dành nhiều chỗ cho nữ giới trong các suy niệm của mình bằng cách trích các tác phẩm của thánh nữ Katharina thành Siena, Etty Hillesum, và trong số các chứng nhân của thời đại chúng ta, bà nhắc tới các đan sĩ Tibirine. Trong nỗi khổ đau của Chúa Giêsu ngày nay, người ta nhận ra các khổ đau của mọi nạn nhân nam nữ của bạo lực, của các trẻ em bị hãm hiếp, hạ nhục, tra tấn và ám sát. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà dành cho phóng viên Tiziana Campisi của chương trình Ý ngữ Đài Vatican. Thưa bà Anne-Marie, bà đã có cảm tưởng gì khi được mời viết các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá của Đức Thánh Cha Francisco tại hí trường Colosseo tối thứ Sáu tuần thánh ạ?
Tôi đã rất ngạc nhiên và bị lạc hướng và tự hỏi tại sao mình lại phải viết các lời được đọc trong một lúc quan trọng như thế trong phụng vụ của giáo hội. Ban đầu tôi hơi hoảng hốt bởi ý tưởng rằng phải dùng các lời của mình để diễn tả mầu nhiệm thập giá, điều mà Chúa Kitô định nghĩa là giờ của Ngài, nghĩa là thực tại có thể cảm nhận nhất, định đoạt nhất, và dùng các lời ấy nhân danh giáo hội công giáo, làm sao để từng người có thể nhận ra họ trong đó. Rồi tâm tình đầu tiên này biến thành một niềm vui lớn khi tôi nghĩ là năm nay một phụ nữ lên tiếng trong các suy niệm của đường thánh giá tại Colosseo. Tôi đã lập tức nhận ra rằng đây là một dịp lớn cho các phụ nữ, nhưng cũng là cho giáo hội. Nói cho cùng, một biến cố khá tự nhiên nếu ta nghĩ rằng trong các đoạn tin mừng về cuộc khổ nạn có các phụ nữ, và còn hơn thế nữa, nhất là các phụ nữ lại ở dưới chân thập giá, và trong lúc phục sinh, ngay từ ban đầu, lại cũng có các phụ nữ. Như vậy, tất cả các biến cố này đều gắn liền một cách mật thiết với sự hiện diện của nữ giới, và đối với tôi, xem ra là điều tự nhiên, tiếng nói của một phụ nữ có thể diễn giải suy niệm của giáo hội trong buổi đi đàn thánh giá này.
Đâu là các đề tài bà muốn khai triển trong buổi đi đàn thánh giá này?
Tôi đã không nghĩ tới điều tôi muốn nói hay điều tôi đã muốn thông truyền. Tư tưởng của tôi đã là, ở trên con đường này, tìm bước theo Chúa Giêsu lên đồi Golgotha. Đây là một chiều kích tư tưởng của Thiên Chúa chứ không phải của chúng ta. Vì thế, tôi đã tìm để có một thái độ lắng nghe và thinh lặng để đi tới một mâu thuẫn ngoại thường cho chính tôi và cho người khác. Mâu thuẫn được hiện thực trong giờ của cuộc khổ nạn, điều mà Thánh Kinh định nghĩa là giờ chưa từng được nghe của Thiên Chúa, và nó đụng chạm một cách mạnh mẽ và sâu xa đến toàn hành động của thế giới hiện đại của chúng ta.
14 chặng đường thánh giá của bà là các chặng truyền thống. Tại sao bà lại có lựa chọn này?
Tôi đã đi từ sự kiện đường thánh giá có các quy chiếu khác nhau và không có một lượt đồ bắt buộc nào, và tôi đã chọn các lúc đối với tôi xem ra đặc biệt có ý nghĩa. Vì thế tôi đã quyết định đưa biến cố Phêrô chối Chúa và cảnh quan Phi-la-tô sau khi hội ý với quyền bính Do Thái cũng tuyên bố Đức Kitô phải bị đóng đinh. Đối với tôi, thật là quan trọng khi muốn nhớ lại trong trạng huống này rằng người Do Thái và người ngoại giáo đồng lõa với nhau trong việc kết án Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng trong dòng lịch sử, các Kitô hữu đã bị cám dỗ gán trách nhiệm liên quan tới cái chết của Chúa Kitô cho dân Do Thái. Tuy nhiên, các bản văn như đã được viết ra giúp chúng ta hiểu rằng thật ra chúng ta đang đứng trước một thảm kịch tinh thần khổng lồ, trong đó người Do Thái và người ngoại giáo hiệp nhất trong cùng một việc khước từ Chúa Kitô, trong cùng bạo lực đưa tới việc kết án tử Ngài. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng trong trạng mà Chúa Giêsu bị lăng nhục, chế nhạo và khiêu khích bởi các tư tế và lính tráng, thách đố hãy tự cứu lấy mình ở trong con tim của tất cả mọi người, bao gồm cả các Kitô hữu nữa. Chúa Kitô là đấng đã cứu thoát tất cả mọi người nam nữ trong sự tuyệt vọng và trong bệnh tật của họ. Trong lúc này, không biểu lộ quyền năng của Ngài và tất cả các hình ảnh liên quan tới quyền năng của Thiên Chúa sụp đổ trong giờ phút của cuộc khổ nạn. Tất cả mọi dấu chỉ bị đảo lộn, điều chúng ta gọi là quyền lực được vén mở hiện diện trong sự yếu đuối tột cùng, trong sự bất lực của Chúa Kitô bị đóng đanh vào thập giá. Vì vậy, đối với tôi, xem ra thật quan trọng khi dừng lại trên thời điểm này của cuộc khổ nạn và mời gọi suy gẫm nó.
Thế các suy gẫm của bà lấy hứng từ đâu?
Một cách nền tảng tôi sẽ nói chúng lấy hứng từ kinh nghiệm tín hữu của tôi, từ kinh nghiệm của cuộc chiến đấu của đức tin. Bởi vì khi chúng ta đứng trước, như trong trường hợp của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đứng trước tư tưởng tuyệt đối này của Thiên Chúa, mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy lạc lõng và khó bước vào các luận lý của Thánh Kinh, của cái đã phải như thế. Đây đã là sự quen thuộc của tôi với cái lý luận đó, được miêu tả trong bài Thánh Thi mà chúng ta tìm thấy trong thư gửi tín hữu Philippe, một trong các bản văn tôi ưa thích. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Văn bản này đã giúp cho tôi bước vào việc lắng nghe các biến cố của đường thánh giá.
Thưa bà, đâu là chặng trong đó bà cảm thấy mình sống nó sâu đậm nhất?
Thật khó trả lời, mỗi chặng đều nói lên một điều gì đó mạnh mẽ và định đoạt. Có lẽ chặng ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa, bởi vì tôi đã bị đánh động bởi các chi tiết tôi đã không bao giờ ghi nhận trước đó. Chúa Giêsu ngã xuống đất, giao thoa với một người qua đường và ông ta bị lính bắt buộc vác thập giá. Ông Simon, người thành Cyrene, là một người Liby và tôi nhận ra rằng ông ta không thuộc những người đợi chờ sự an ủi của Israel như Phúc Âm nói. Ông được giới thiệu với chúng ta như một người bất ngờ giao thoa con đường của Chúa Kitô và như thế xa lạ với các biến cố đang xảy ra. Ông đứng trước một người bị kết án, thân thể bầm dập vì bị tra tấn, mặt biến dạng không còn hình tượng người ta nữa, như sách ngôn sứ Isaiah nói về người tôi tớ. Nhưng Simon Cyrene không quay nhìn về phía bên kia, ông đơn sơ chấp nhận giúp Chúa Giêsu. Đối với tôi, ở đây chúng ta đứng trước một cử chỉ rất đánh động. Tôi sẽ nói là thuộc các cử chỉ mà Vasily Grossman lấy lại tư tưởng của triết gia Emmanuel Levinas gọi là lòng tốt nhỏ bé, nghĩa là sự chuyển động của lòng cảm thương trước nỗi khổ đau của người khác. Ông Simon thành Cyrene đã biết có phản ứng đơn sơ này cứu giúp Chúa Giêsu trong lúc đó mà không biết là mình gặp gỡ con đường của con Thiên Chúa. Tất cả những điều đó, theo tôi, rõ ràng trong Phúc Âm Thánh Matthew khi nói rằng khi lịch sử kết thúc, nhân loại sẽ bị phán xử bởi khả năng có các cử chỉ trợ giúp và cảm thương đối với người ngoại kiều, đối với ai trần trụi hay tù nhân. Nói cách khác, mỗi người đã thực thi lòng cảm thương như thế, cả khi không ý thức là đã săn sóc thân mình của Chúa Kitô và vì thế bước vào trong sự cứu rỗi mà Thiên Chúa trao ban.
Có một sứ điệp mà bà muốn trao ban qua các văn bản suy niệm của bà hay không?
Một cách nền tảng, tôi đã tìm gây ý thức trên sự kiện các biến cố thê thảm của cuộc khổ nạn có cái gì nhân bản. Chúa Kitô bị kết án tử, bị đặt dưới bạo lực của loài người. Các biến cố như thế dạy chúng ta rằng chúng ta phải thành công đạt điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là niềm vui của tin mừng. Chúng ta đang đứng trước thực tại của một sự thất bại, của khổ đau chiến thắng, của vương quốc sự chết. Nhưng như là Kitô hữu, chúng ta được dẫn đưa tới chỗ khám phá ra rằng trong tất cả những điều đó có chiến thắng của Thiên Chúa trên tội lỗi, trên bạo lực, trên cái chết. Đó là lý do tại sao đàn thánh giá cũng phong phú lời cầu nguyện tạ ơn. Tôi nghĩ rằng trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, một thế giới bị sự dữ và cái chết tống tiền, thật là quan trọng khi ý thức rằng là Kitô hữu là trái nghịch với sự tống tiền ấy của bạo lực, cái chết và ý thức rằng tình yêu mạnh hơn. Tình yêu thương đến từ Thiên Chúa chiến thắng mọi sự. Tôi nghĩ rằng Kitô hữu ngày nay có bổn phận làm chứng cho điều đó.
Trong các suy niệm, bà cũng trích thánh nữ Katharina thành Siena và Etty Hillesum nữa, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Ngoài hai phụ nữ này cũng có tiếng nói của các người khác trong các suy niệm của tôi. Đối với tôi, thật là quan trọng khi làm vang lên tiếng nói của cả hai người, cũng như tiếng nói của Dietrich Bonhoeffer, của các đan sĩ Tibirine hay của các thần học gia chính thống Christos Xanaras. Thật ra tôi nghĩ rằng toàn nhân loại được mời gọi trên đồi Golgotha và đương nhiên là toàn thể giáo hội nữa trong sự khác biệt của nó. Như thế chúng ta tất cả cùng nhau bước đi trên con đường này hướng tới sự hiểu biết những gì xảy ra dọc con đường thánh giá.
Các đan sĩ Tiberine được nhắc tới trong một lúc đặc biệt, có phải vậy không?
Phải, bởi vì thảm cảnh của bạo lực kìm kẹp nhân loại là thảm cảnh của các người vô tội chịu đựng bạo lực ấy và thảm cảnh của Chúa Kitô cùng với họ. Nhưng các đan sĩ Tiberine dạy chúng ta rằng bạo lực của kẻ khác khiến cho chúng ta sợ hãi và có thể nghiền nát chúng ta thực ra là một bạo lực ở trong trái tim mỗi một người, và vì thế lời cầu nguyện đích thực là được giải thoát khỏi bạo lực của các người khác, nhưng cả bạo lực của chính chúng ta nữa. Cả điều này nữa đối với tôi xem ra thật là quan trọng khi phải nhấn mạnh qua lịch sử của các đan sĩ Tiberine.
Trong trạng cuối cùng, bà đã nêu bật sự hiện diện của các phụ nữ. Có đúng thế không thưa bà?
Vâng, tôi đã muốn rằng trạng thứ 14 được dành cho thứ bảy tuần thánh. Tin mừng chỉ cống hiến cho ngày đó ít lời và các lời này liên quan tới các phụ nữ. Đó là các phụ nữ đã từ mộ trở về sau khi liệm xác Chúa Giêsu, họ đi chuẩn bị vải để có thể cuốn xác Chúa sau ngày Sa-bát. Cả khi phụng vụ của chúng ta không dành một vang vọng lớn cho nó, nhưng tôi nghĩ rằng thứ bảy tuần thánh là một thời điểm nền tảng. Nó là lúc cầm trí, thinh lặng, nó chuẩn bị cho chúng ta nhận biết sự phục sinh. Và nó cũng là một lúc nữ tính, cho thấy các phụ nữ bị thử thách bởi cái chết của Chúa Giêsu, đồng thời họ tiếp tục có một thái độ của sự sống. Họ chuẩn bị vải để đi thờ kính xác Chúa Kitô và họ có một thái độ rất khác với thái độ của các môn đệ làng Emmau. Các môn đệ thất vọng và lạc hướng. Trái lại các phụ nữ không như thế, họ chuẩn bị vải một cách đơn sơ và như thế sẵn sàng tiếp nhận sự ngạc nhiên lớn của lời loan báo phục sinh.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm của một nữ tu đa minh người Iraq về việc giúp đỡ dân chúng Iraq, những người cảm thấy mình bị Thiên Chúa bỏ rơi.
Lạy Chúa của con, ôi Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Các Kitô hữu trên khắp thế giới rất quen thuộc với những lời này, những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá. Nhưng người dân Hoa Kỳ cũng được chia sẻ cho biết là những lời này đã nằm trên môi miệng của các Kitô hữu Iraq khi họ trốn chạy khỏi các kẻ xâm lược chiếm đóng các làng của họ. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, nữ tu Abiba Binnam Toma, dòng Đa Minh, Iraq, đã chia sẻ với Nhật báo tin tức miền đông ở Illinois về kinh nghiệm giúp đỡ các người tị nạn trốn chạy nhóm nhà nước Hồi giáo IS ở miền bắc Iraq vào năm 2014. Sơ kể, các Kitô hữu đang tản cư đi qua vùng của người Kurd ở Ankava. Họ nghe tiếng súng. Chúng tôi sợ hãi, chúng tôi kêu khóc, chúng tôi cầu nguyện và di chuyển chậm chạp giữa hàng ngàn người đang bò trên mặt đất để tránh đạn và kêu than. Lạy Chúa, Ngài ở đâu? Tại sao Ngài bỏ chúng con? Các nữ tu ngần ngừ rời bỏ tu viện của họ ở Karakok khi mà các Kitô hữu khác còn ở lại. Nhưng một người bạn đã gọi cho các sơ, khẩn khoản yêu cầu các sơ rời đi nhanh chóng, vì quân IS đã có mặt trong tỉnh lỵ. Các nữ tu buộc phải ra đi. Đồ vật duy nhất của các sơ mang theo mình là các cuốn sách kinh nguyện của các sơ. Các sơ cảm thấy bị sốc khi phải rời bỏ tu viện ra đi và nhìn thấy trên đường đầy các chiếc xe hơi và người, cũng giống như các sơ, đang chạy khỏi thành phố vì sợ hãi, vì lo sợ cho tính mạng của mình. Con đường chính dẫn đến Ankava đầy những xe và người đang đi bộ, nên các sơ không thể tiếp tục đi được. Các sơ đã rời bỏ con đường chính và đi theo một con đường ít người qua lại. Các sơ đã xin một người lính cho họ đi bằng xe hơi vì các sơ đã già không thể đi bộ. Khi đến Ankava, các Kitô hữu di tản phải sống ở bất cứ nơi nào họ tìm được chỗ trống. Trên đường phố, trong các nhà thờ, các tòa nhà đang được xây dựng. Tất cả 75 nữ tu sống trong một tòa nhà bình thường, chỉ đủ chỗ cho 20 người. Cả các linh mục và giám mục cũng phải di tản, và họ cộng tác với các nữ tu để trợ giúp các người dân di tản nội địa. Từng hai người một, họ đi thăm các trại dành cho người tản cư. Hằng ngày các sơ thăm viếng những người di tản, lắng nghe các đau khổ của họ và khuyến khích họ kiên nhẫn, chờ đợi trong hy vọng và với sức mạnh của đức tin. Các sơ tập hợp những người lớn lại cầu nguyện với nhau và chăm sóc các trẻ em, cho chúng chơi đùa. Họ nhận các đóng góp thực phẩm, quần áo, nước nôi và tiền bạc. Sơ Thomas cho biết, mỗi gia đình có một không gian giới hạn và gia đình chung nhau một lớp học. Những người khác thì tụ họp dưới chân cầu thang hay sống trong các lều bạc. Các người nam và những người trẻ thì ngủ ngoài trời. Khi năm học bắt đầu lại, các người tị nạn buộc phải di chuyển đến sống trong các lều. Khi trời mưa, rắn rết bò cạp cũng bò đến. Cũng may là cuối cùng, giáo hội sắp xếp thuê các ngôi nhà cho các gia đình di tản. Một số người trẻ phải nghỉ học để lao động kiếm sống, phụ giúp cho gia đình. Khi các sơ nhận thấy tình trạng hành xử bạo lực gia tăng nơi các người trẻ, các sơ đã thành lập 4 trường mẫu giáo và 2 trường tiểu học. Sơ Thomas chia sẻ, mọi người đau khổ vì quân Hồi giáo IS đã tàn phá không chỉ nhà cửa và trường học của chúng tôi, nhưng cả các nhà thờ, các đan viện và những địa danh nổi tiếng của nền văn hóa Kitô giáo đã có từ 2.000 năm trước. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi chỉ có thể trở lại làng mạc của chúng tôi khi có hòa bình và khi cộng đồng quốc tế có thể bảo đảm sự an toàn và bảo vệ cho chúng tôi. Khi Sơ Thomas đang chia sẻ ở Illinois, thì một nữ tu người Syria, người đã chấp nhận hiểm nguy đến mạng sống, đã được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh, đó là Sơ Caroline Tahan Fachan, sống ở Aleppo, Syria, là một trong số 13 phụ nữ được trao giải thưởng Người Phụ Nữ Quốc Tế của Lòng Can Đảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sơ Fachan đã hoạt động không mệt mỏi để trợ giúp các nhu cầu của những người dân khốn khổ nhất của Syria, đặc biệt là những người tị nạn nội địa và các trẻ em. Sơ là hải đăng của niềm hy vọng cho cả người Hồi giáo và Công giáo khi chấp nhận đối diện nguy hiểm để cứu giúp người dân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp tuần thánh, chúng tôi tạm gác lại loạt bài về thần học luân lý để gửi đến quý vị vài sự kiện và suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cách đây 13 năm, tức là hồi tuần thánh năm 2004, cuốn phim Cuộc thương khó của Chúa Kitô do nhà đạo diễn Mel Gibson người Úc thực hiện đã được chính thức chiếu tại các rạp ở Italia, tức là hơn 5 tuần sau khi phim này bắt đầu được chiếu tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và nhiều nước khác. Cuốn phim thuật lại 12 giờ cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế đã làm chảy bao nhiêu bút mực thời ấy. Người khen cũng lắm, người chê cũng nhiều. Đức Thánh Cha John Paul II bấy giờ cũng đã xem phim này, nhưng Ngài không đưa ra lời bình luận chính thức, lý do vì như thông cáo của phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, đây là một sáng tác nghệ thuật nên có thể có nhiều giải thích và đánh giá khác nhau. Cũng vì thế, nơi các vị lãnh đạo công giáo và các hội đồng giám mục không có lập trường thống nhất về vấn đề này. Chẳng hạn, Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã cùng với các vị lãnh đạo Tin lành và Do Thái phê bình tính cách bạo lực thái quá của cuốn phim, và cảnh giác rằng phim có thể khơi dậy tâm tình bài Do Thái. Nhưng cũng có nhiều Hồng Y Giám mục hoặc Hội đồng Giám mục khác như Mexico, Ba Lan và Phi Lập Tân đánh giá tích cực cuốn phim vì cho rằng phim đánh động tâm hồn các tín hữu Kitô và giúp họ ý thức hơn về tội lỗi bản thân và nhân loại đã gây ra cái chết dữ tợn như thế cho Đấng Cứu Thế. Đức Hồng Y Joseph Klem, Tổng Giám mục thủ đô Warsaw, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, nhận định rằng phim này thật là quan trọng, giúp hiểu rõ hơn sứ mạng của Chúa Kitô. Phim nói về sự chiến thắng oán ghét bằng tình thương đối với kẻ thù, về sự chiến đấu chống sự ác là sự tàn bạo và thái độ sống chết mặc bay, thái độ chế nhạo và rửa tay trốn tránh trách nhiệm. Tại Ecos, Đức Cha Joseph Divine, Giám mục Giáo phận Mother Wells, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Truyền thông nhận định rằng, cuốn phim Thương Khó là cuốn phim mạnh mẽ, gây xúc động nhất mà tôi đã được xem. Và trong thư gửi các cha sở tại Ecos, Đức Cha Divine khuyên các linh mục cổ võ các tín hữu công giáo xem phim này.
Tại Hoa Kỳ, nơi cuốn phim được sản xuất và trình chiếu trước tiên cùng với Canada, phim đã gây tranh luận sôi nổi. Điểm các bài bình luận về cuốn phim Thương Khó, bài xã luận của tuần báo công giáo, phóng viên công giáo miền Tây của Tổng giáo phận Edmonton, bang Alberta nhận xét rằng, những bài bình phẩm của các báo chí đời hầu hết là có thái độ tiêu cực đối với cuốn phim Thương Khó, trong khi những bài bình phẩm do các tín hữu Kitô sùng đạo viết thì có khuynh hướng đánh giá tích cực cuốn phim này. Từ sự kiện đó, người ta có thể rút ra một kết luận hiển nhiên. Đó là cuốn phim này cần phải được xem với con mắt đức tin. Đối với nhà điểm phim xét tác phẩm này dưới con mắt trần tục, phim Thương Khó chỉ là 2 giờ đồng hồ đẫm máu do các nhân vật dữ dằn trình diễn. Trái lại, cái nhìn có đức tin đến xem phim này với ý thức về ý nghĩa của tất cả những bạo lực đó và coi chúng như những chất liệu để suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Và trong khi các nhân vật Do Thái và La Mã trong phim thường chỉ có tính cách một chiều, khán giả có nhiều chất liệu suy tư về những nhân vật khác như mẹ Maria và ông Simon xứ Cyrene, người đã bị bó buộc phải vác thập giá cho Chúa. Chắc hẳn cuốn phim này không đưa người không tín ngưỡng trở về với đức tin Kitô, nhưng nó có thể giúp các Kitô hữu đào sâu và sống đức tin của họ một cách nghiêm túc hơn. Tất cả những hình ảnh mờ ảo về cái chết của Chúa Kitô mà chúng ta vốn có từ thuở thơ ấu, nay sẽ nhường chỗ cho những hình ảnh thực tại dữ dằn trong cuốn phim Thương Khó. Sau khi xem cuốn phim này, các tín hữu Kitô khó lòng duy trì một thứ đức tin hời hợt, sống đạo theo thời. Chúa Giêsu mà chúng ta tin là đã chết vì tội lỗi chúng ta và cách thức Ngài chịu chết khủng khiếp không thể không đánh động tâm hồn người xem. Những cực hình khủng khiếp ấy có ý nghĩa gì đối với đức tin của chúng ta? Câu trả lời ấy một phần đã được ông Simon xứ Cyrene giải đáp. Vốn là một người bảng quan, ông bị lính La Mã bó buộc phải giúp Chúa Giêsu phác thập giá. Nhưng rồi ông đã bị Chúa Giêsu đánh động và và chẳng bao lâu, ông đã tìm được sức mạnh để lên tiếng chống lại sự tàn bạo của những người lính La Mã. Và khi đến đồi Golgotha, ông Simon đã trở thành một người được biến đổi. Từ một người bàng quan thụ động, ông đã trở thành môn đệ dấn thân của Chúa Kitô.
Nhưng chính nơi mẹ Maria người ta thấy rõ nhất thế nào là làm môn đệ Chúa Kitô. Trong những cảnh tượng đánh đòn Chúa Giêsu tàn nhẫn như dài bất tận, mẹ Maria cảm thấy như chính mình bị đánh đòn. Nhưng mẹ cố gắng không nhìn đi nơi khác. Mẹ ngắm nhìn và giữ vai trò của mình trong cuộc khổ nạn. Và khi Chúa Giêsu vác thập giá trên đường tiến về đồi Golgotha, mẹ Maria và Satan im lặng nhìn nhau, mỗi người đứng ở một bên đường. Rồi khi Chúa Giêsu ngã xuống đất, thập giá to lớn đè nặng trên mình Chúa. Mẹ Maria nhìn và nhớ lại một lần trong thời thơ ấu, Chúa Hải Nhi bị ngã và mẹ chạy lại để nâng con dậy. Nay mẹ cũng chạy lại để yên ủi Chúa con. Khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mẹ Maria tiến lại và hôn bàn chân đầy máu của con và đứng lui lại với những vết máu còn đọng trên khuôn mặt mẹ. Sau cùng khi xác Chúa Giêsu được tháo xuống khỏi thập giá, mẹ Maria ôm xác con vào lòng, nhìn người xem như muốn hỏi, các người đứng ở đâu? Đó cũng chính là câu hỏi mà cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu phải gửi đến cho mỗi người. Bạn làm gì để an ủi người đau khổ? Bạn có để cho khuôn mặt bạn cũng mang vết máu chảy từ thập giá Chúa Kitô hay không? Bạn có bịt mắt lại khi Chúa Kitô ngày nay vẫn còn bị đóng đanh nơi hàng triệu người đau khổ hay không? Hoặc là giống như ông Simon xứ Cyrene, bạn cũng đang giúp vác thập giá và lên tiếng chống lại bất công? Chính trong bối cảnh đó mà chúng ta cần để ý tới những lời cáo buộc cuốn phim Thương Khó là có tính chất bài Do Thái. Phim diễn tả dưới lãnh đạo Do Thái được sự hỗ trợ của đám đông giận dữ đang khoái trá và lạnh lùng nhìn cuộc hành quyết Chúa Giêsu. Nhưng nếu ai xem phim này xong ra khỏi rạp với một tâm tình oán ghét người Do Thái thì thực sự là họ đã không hiểu chủ đích của cuốn phim. Điểm nòng cốt của phim Thương Khó không phải là để nói đến những gì một số người Do Thái và La Mã đã làm cách đây 2000 năm, nhưng là những gì bạn là khán giả sẽ làm ngày nay và chọn cuộc sống của bạn. Cuốn phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô không phải là sách tin mừng, nhưng đúng hơn, đó là suy niệm của một người về phần của sách tin mừng. Và giống như sách tin mừng, phim này không cỏ võ chiến dịch ủng hộ hay chống bạo lực. Nhưng đúng hơn, sách tin mừng cũng như phim này mời gọi bạn hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại bạn.
Chúng tôi xin kết thúc bài này với một giai thoại. Tại một xứ đạo kia ở Pháp, có một người thợ rèn ở gần nhà thờ nhưng lại đặc biệt tỏ ra ghét đạo. Nhân tuần đại phúc, ông càng tỏ ra chống các linh mục đến giảng thuyết. Ông đợi đúng lúc các vị giảng để nện búa mạnh hơn trên đê, gia tăng tiếng động ồn ào hầu cản trở việc giảng thuyết. Tuần đại phúc sắp chấm dứt. Một trong các linh mục giảng thuyết có cây thánh giá lớn bằng kim loại bị hư vì tượng Chúa bị rớt khỏi thập giá. Cha nảy ra ý định mang cây thánh giá đến nhờ ông thợ rèn chữa dùm. Bước vào lò rèn, ngài nói, kính chào ông, tôi đến đây xin ông làm ơn giúp cho một việc. Tôi nghe nói ông là thợ rất khéo tay, nên tôi xin ông chữa dùm tôi cây thánh giá, vì tôi rất quý kỷ vật này. Mặt người thợ rèn nhăn lại khi thấy vị linh mục bước vào xưởng của ông. Nhưng vì lịch sự tối thiểu, ông đành cầm lấy cây thánh giá và nói, thôi được, tôi sẽ chữa cái này theo lời ông. Ngày hôm ấy, tiếng búa không còn đập mạnh trên đê như những ngày trước đó khi các linh mục giảng. Ngày hôm sau, người ta thấy ông thợ rèn lén tới nhà thờ vào lúc trời đã tối. Một giờ sau, người thợ ấy đến nhà mặc áo để gặp vị linh mục, dáng điệu ông lộ vẻ xúc động. Thưa cha, đây là cây thánh giá của cha, con đã sửa xong rồi, và con cũng xin xưng tội với cha. Vị linh mục ngạc nhiên đáp, tôi sẵn sàng lắm, nhưng mà tôi cũng muốn biết tại sao mà bây giờ ông lại có ý muốn xưng tội như vậy. Người thợ rèn thưa, thưa cha, Khi nhìn cây thánh giá này, càng ngắm con càng thấy run rẩy, như thể Chúa đang khiển trách con và như đang mời gọi con trở về với Ngài. Hỡi con hãy coi Cha yêu thương con dường nào và đã chịu đau khổ thế này vì con. Con cảm thấy tâm hồn xao xuyến và hối hận về những hành động của con từ trước đến nay, và con quyết định trở về cùng Chúa. Ngày hôm sau, người ta ngạc nhiên khi thấy người thợ rèn tiến lên bàn thánh sốt sắng rước lễ như nhiều tín hữu khác. Đứng trước cảnh tượng Chúa chịu chết đau thương, tủi nhục trên thập giá vì nhân loại tội lỗi, người thợ rèn đã xúc động và tìm được ơn hoán cải. Ông đã ý thức được rằng chính vì yêu thương ông nên Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn và chịu chết để chuộc tội và để hòa giải ông với Thiên Chúa. Vì vậy, ông không còn nhẫn tâm chống lại tình thương của Chúa và quyết định trở về cùng Ngài. Ngày nay, nhiều người cũng được ơn trở lại hoặc được tâm tình cảm mến Chúa hơn, không phải vì rèn thánh giá, nhưng vì đã được những hình ảnh mạnh mẽ trong cuốn phim thương khó đánh động và giúp họ ý thức rằng, chính vì tội lỗi của bản thân mình và của nhân loại mà con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chịu chết để chuộc tội và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị thính giả, thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 2:25 chiều giờ Việt Nam. Và Chủ nhật 16 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 2:55 chiều giờ Việt Nam. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt hai thánh lễ quan trọng này qua kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Quý vị cũng có thể xem truyền hình trực tiếp qua đường dẫn được đăng tải trên website v.radiovaticana.va. Kính xin quý vị cùng hiệp thông tham dự. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.